Ma, Hòa Thượng Thích Trí Quảng, băng thứ nhất.
Lời mở đầu. Sau khi nữ nghệ sĩ ưu tú Bạch Tuyết, tiến sĩ nghệ thuật học, đọc quyển lược giải kinh Pháp Hoa, được ghi âm vào băng từ và phát hành phổ biến, chúng tôi nhận được thư từ hoặc điện thoại của các Phật tử trong và ngoài nước gửi lời khen ngợi. Và đa số quý vị đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục ghi âm các tác phẩm khác để những người lớn tuổi, mắt kém, không đọc được sách cũng có thể nghe, tiếp thu giáo lý Phật. Hoặc những người không có thời giờ đọc sách có thể mở băng nghe trên lúc ngồi trong xe đến nơi làm việc. Với yêu cầu tu học Phật Pháp như vậy, cộng thêm một duyên lành khác nữa là nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết lại phát tâm đọc quyển Lược Giải Kinh Duy Ma, cùng với sự cộng tác của nữ ca sĩ Bích Phượng, pháp danh Diệu Dung, và giáo sư tiến sĩ Quang Hải, nghệ sĩ nhân dân, đóng góp phần nhạc nền, cũng như sự cho phép của Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những duyên lành nói trên đã hội đủ. Đó là lý do mà băng từ về lược giải Kinh Duy Ma của chúng tôi được thực hiện. Mong rằng tác phẩm này sẽ thâm nhập vào tâm tư của những người có duyên hạnh ngộ trên bước đường tu học Phật giáo Đại Thừa. Và chúng tôi cũng hy vọng những áo nghĩa trong bộ lược giải Kinh Duy Ma sẽ góp thêm phần thăng tiến tâm linh cho những người con Phật. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Mùa Phật Đản Phật Lịch 2543 1999, Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Kinh Duy Ma là bộ kinh quan trọng trong hệ Đại Thừa Phật Giáo, và đặc biệt Tư Tưởng Kinh đã làm nền tảng cho giáo nghĩa Thuyền Tông. Ở Việt Nam, đa số tu thuyền nên kinh này đã ảnh hưởng vào đời sống các thuyền sư, thể hiện qua các bài thơ ngộ đạo. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, người Việt Nam chỉ phiên dịch Kinh Duy Ma từ chữ Hán ra chữ Việt mà chưa có tác phẩm nào nghiên cứu giảng giải về Tư Tưởng Kinh. Năm 1982, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam mời tôi giảng dạy bộ kinh này. Để đáp ứng gấp rút yêu cầu tu học thiết yếu của tăng ni sinh, chúng tôi đã soạn bộ lược giải Kinh Duy Ma căn cứ trên những tài liệu chúng tôi đã nghiên cứu khi tu học ở Nhật Bản của các giáo sư Nhật là ông Tamaki, Nomura, Kiyopashi, vân vân. Khi xuất bản lần thứ nhất, giới thiệu một số ý trong kinh mà chúng tôi nghĩ nó thích hợp với thời đại và hoàn cảnh của Phật giáo Việt Nam, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến của tăng ni Phật tử. Lần này, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học mỗi ngày tốt đẹp hơn, cho tái bản tác phẩm này với ít nhiều sửa đổi. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, nếu đủ duyên lành, sẽ hoàn thành một bộ Tư Tưởng Duy Ma để giới thiệu đầy đủ hơn các tác phẩm và tác giả liên quan đến kinh Vima của Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Mặc dù tác phẩm tái bản đã được sửa đổi, chúng tôi thiết nghĩ khó tránh khỏi những sơ suất. Kính mong các bậc cao minh từ bi quan hỷ chỉ giáo thêm để lần tái bản tới tác phẩm được hoàn mỹ hơn. Chúng tôi rất chân thành biết ơn. Trong việc thành tựu công đức cúng dường pháp bảo này, chúng tôi xin thành kính ghi nhớ công ơn giáo dưỡng của các bậc cao đức: Cố Hòa Thượng Thiện Hoa, Cố Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Trí Tịnh, Giáo sư Sakamoto, Giáo sư Yamamoto, Giáo sư Nakamura, vân vân, cùng quý tác giả mà chúng tôi đã tham khảo sách của quý ngài. Mùa An Cư Phật Lịch 2535 1991, Thượng Tọa Thích Trí Quảng.
Tổng luận 1. Nhận xét tổng quát về sự phát triển của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Sau khi thành đạo, từ Bồ Đề Đạo Tràng cho đến Sa La Sông Thọ trải hơn 300 hội, Đức Phật dùng tuệ giác quan sát thật tướng các pháp và thực trạng xã hội mà đưa ra nền giáo lý trong sáng toàn bích. Tuy giáo lý Ngài có 8 dạng 4.000 pháp môn, nhưng chính yếu vẫn là tinh thần Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Ngài dạy chúng ta phát triển nếp sống đạo đức thanh cao và phát huy trí tuệ thấy đúng như thật để hành động phù hợp với chuyển biến của quy luật khách quan. Chính Đức Phật đã tìm thấy chân lý ngay trên thế gian này và thể hiện chân lý trong cuộc sống với mọi tình huống. Trên bước đường hoằng hóa độ sanh, tùy sinh hoạt từng nước mà Ngài chỉ dạy chúng tăng nhận thức đúng đắn về thực trạng xã hội và đưa ra pháp tu tương ứng để hoán chuyển tâm chúng hội an trú thanh tịnh ngay trong lòng cuộc đời. Và xa hơn, nương náo theo Phật pháp, cải tạo nếp sống xã hội trở thành thiện mỹ hơn. Với nhân cách siêu việt, trí tuệ tuyệt luân, việc làm thánh thiện lợi lạc cho đời cùng với hàng đệ tử mô phạm thánh chúng, Đức Phật đã đáp ứng yêu cầu cần thiết của xã hội bấy giờ và là hạt nhân thu hút mọi tầng lớp đến quy ngưỡng Ngài. Một đạo Phật hiện hữu, sống động, cần thiết tất yếu như vậy đã nhẹ nhàng đẩy lùi tư tưởng lạc hậu thoái hóa của Bà La Môn. Khi Đức Phật còn tại thế, mọi người sống hạnh phúc bên Ngài thì vấn đề tìm hiểu Đức Phật tất nhiên không cần đặt ra. Tuy nhiên, khi Đức Phật niết bàn, không ai có đạo đức và tri thức như Ngài để dìu dắt chúng hội. Bây giờ người ta bắt đầu suy nghĩ, tìm hiểu về Đức Phật. Mọi người đều có chung suy nghĩ cần góp nhặt lời dạy của Đức Phật, truyền trao cho nhau để tu hành. Trong lần kiết tập này dĩ nhiên không thể trùng tuyên đầy đủ lời Phật dạy, cũng như không được mọi người tán thành hoàn toàn. Thật vậy, những chứng nhân quan trọng đã từng trực tiếp nghe Phật thuyết pháp như Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên không còn hiện diện vì các ngài đã nhập Niết Bàn. Ngoài ra, lịch sử cũng ghi rõ đại đệ tử thuyết pháp bậc nhất Phú Long La và 500 tỳ kheo không đồng ý với những gì được kiết tập, nên đã rời bỏ cuộc họp, đến hang động khác trùng tuyên lại. Theo tôi, những gì các La Hán hiểu được, góp nhặt được trong kỳ kiết tập đầu chỉ là một phần tư tưởng của Đức Phật mà chính Ngài thường nhắc đi nhắc lại. Pháp Ngài nói cho chúng ta chỉ là lá trong tay khô chết, không phải chân lý. Ý này được xác định trong kinh Văn Thù rằng suốt 49 năm thuyết pháp Ngài chưa nói một lời. Và trong kinh Pháp Hoa diễn tả, các pháp tướng thường vắng lặng, không thể dùng lời chỉ bày. Như vậy, điều Phật nói ra Ngài còn khẳng định là phương tiện. Huống chi cái chúng ta nắm bắt phương tiện chỉ là phương tiện nằm trong phương tiện, ác hẳn còn cách xa chân lý Phật hơn nữa. Dưới nhãn quan Phật giáo Đại Thừa, những tiềm năng bên trong chúng ta cần vận dụng mang lợi ích thực cho đời, như lá trong rừng, hoàn toàn khác với những gì đóng khuôn trong lời Phật nói, không còn sức sống, chỉ là lá trong tay. Đến đây chúng ta cần đề cập thêm về vấn đề liên quan đến sự hưng vong của Phật giáo Ấn Độ, để hiểu rõ thêm việc làm tác hại của những người đi theo chủ nghĩa giáo điều. Các nhà sử học đều thắc mắc, tại sao khi Đức Phật còn tại thế, Phật giáo sinh hoạt mạnh mẽ như vậy? Và đến thời kỳ Phật giáo phát triển, sinh động của Đạo Phật cũng còn mạnh. Nhưng đột biến, Phật giáo bị suy đồi cho đến mức tích ở Ấn Độ. Tại sao lại xảy ra tình trạng tệ hại như vậy trong lúc ở những nước khác? Phật giáo cũng gặp chống phá mạnh mẽ mà vẫn duy trì tồn tại được. Theo tôi, Thượng Tọa Bộ lúc bấy giờ cứ khư khư giữ nguyên những gì họ cho là đúng theo Phật dạy, không chịu nhìn vào thực trạng xã hội để đáp ứng yêu cầu bấy giờ, nên trở thành đối kháng với Bà La Môn giáo, giáo đoàn với chủ trương sống đóng khuôn trong giáo điều, nên thành phần trí thức trong xã hội từ từ rời bỏ Phật giáo. Dưới mắt Bà La Môn hay xã hội, tu sĩ Phật giáo trở thành những người ăn hại và dần dần bị rơi vào lãng quên. Trái với chủ trương thoái hóa bị tàn lụng dần của Thượng Tọa Bộ, giáo nghĩa Đại Thừa với tinh thần phóng khoáng, dung hóa, thu nhiếp tất cả những gì Phật dạy Bà La Môn, cư sĩ hay nói chung cho xã hội phát triển. Vì vậy, giáo nghĩa Đại Thừa chẳng những không đối kháng với Bà La Môn giáo mà còn gần gũi, lợi ích cho họ, nên giáo nghĩa Đại Thừa được Bà La Môn giáo tiếp thu để phát triển thành Tân Hưng Bà La Môn, gọi là Ấn Độ giáo. Tóm lại, tinh thần cục bộ tiêu cực của Phật giáo Tiểu Thừa đã bị Bà La Môn giáo xóa bỏ, và Ấn Độ giáo ra đời kết hợp văn minh Vệ Đà với tinh ba của giáo nghĩa Đại Thừa. Tinh thần Phật giáo Đại Thừa tiềm ẩn trong Ấn Độ giáo ngày nay được thể hiện qua lời phát biểu của cố Thủ tướng Nehru khi ông tự coi như ông là người theo Đạo Phật, dù thật sự ông là tín đồ của Ấn Độ giáo, hoặc khi đọc các tác phẩm của triết gia danh tiếng Ấn Độ như Tagore, chúng ta cũng thấy mang mát giáo nghĩa Đại Thừa hàm chứa bên trong. Trở lại vấn đề thời kỳ kiết tập lần đầu của Ngài Ca Diếp, chúng ta nhận thấy thời kỳ này vẫn chưa được biên soạn thành kinh điển, mà chỉ truyền thừa bằng cách truyền khẩu. Sau đó, vì trình độ hiểu biết của mỗi người khác nhau, nên tuy cùng một lời dạy của Đức Phật lại nảy sinh những nhận thức khác biệt. Đó là nguyên nhân phát sinh A Tỳ Đàm hay Luận Tạng, tạo thành giáo lý Tam Tạng, Kinh Tạng và Luật Tạng, ghi lại cuộc sống của Đức Phật và lời dạy của Ngài. Luận Tạng giải thích lời dạy của Đức Phật. Sự giải thích này thay đổi khác nhau tùy theo xuất xứ, hoàn cảnh quốc độ và trình độ nhận thức của từng luận sư, từ đó dẫn đến hiểu biết và nhận thức về lời dạy của Đức Phật không đồng nhất. Mở đầu cho thời kỳ A Tỳ Đạt Ma phát triển, hình thành những bộ phái Phật giáo, nhưng chung quy có hai bộ phái chính là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ gồm những người lớn tuổi, bảo thủ, ít thích cải cách sửa đổi, thường quen sống theo lối mòn cũ, cảm thấy bình ổn hơn. họ chủ trương y kinh, y luật Phật dạy không được thêm bớt. Trái lại, đại chúng bộ gồm lớp người trẻ có tư tưởng tiến bộ, chủ trương kế thừa tinh thần Đức Phật, lấy ý đại chúng là chính, tùy theo yêu cầu đại chúng mà vận dụng, phát triển giáo lý phục vụ đại chúng. Từ căn bản dựa trên ý thức về xã hội, về đại chúng làm chuẩn, khác với chủ trương giáo điều của Thượng Tòa Bộ. Kinh điển của đại chúng bộ phát triển những điểm mới lạ hơn kinh của Thượng Tòa Bộ. Bây giờ tư tưởng của hai bộ phái này bắt đầu lan rộng mạnh mẽ, thành hai con đường. Con đường Nam truyền Phật giáo đi xuống phía Nam Ấn và qua Tích Lan biên soạn thành tạng kinh Pali. Con đường Bắc truyền Phật giáo từ Trung Ấn đi ngược lên phía Bắc, truyền sang A Phú Hãn, Trung Đông, Trung Á đến Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. Tư tưởng của Thượng Tọa Bộ truyền xuống phía Nam được tiếp nhận đầy đủ nguyên vẹn, vì nơi đây nền văn hóa còn thấp hay chưa có văn hóa. Ngược lại, tư tưởng Phật giáo của đại chúng bộ từ Trung Ấn lên Bắc Ấn gặp ngay tư tưởng triết học có sẵn thuộc văn hóa Hy Lạp, Ai Cập, La Mã. Thật vậy, sau Đức Phật diệt tiệt 400 năm, Alexander chinh phục đất Ấn và mang tư tưởng Hy Lạp đến, một nền triết học lớn của nhân loại bấy giờ. Chính trong môi trường của văn minh Ấn Độ kết hợp với văn minh Hy Lạp sản sinh ra tư tưởng đại thừa Phật giáo, tạo nên một cái nhìn mới về Phật giáo dưới dạng triết học. Đại thừa Phật giáo hay Phật giáo phát triển chú trọng đến việc vận dụng tinh thần kinh. Họ diễn tả toàn chân ý của Phật bằng lưới văn thời đại. Từ đó, những sách giáo lý diễn tả theo văn xưa không còn thích hợp, được thay bằng những kinh điển đại thừa đương đầu với tư tưởng ngoại đạo. Đó là chân tinh thần Phật giáo phát triển truyền bá đến nơi, bất cứ nơi nào cũng tiếp thu những nét sáng đẹp của văn hóa địa phương để phát triển tinh ba của chính mình, giống như một dòng nước ngọt trôi chảy đến mọi nơi, nuôi sống, tưới mát đất đai, cây cỏ xanh tươi, mà không tàn phá, cuốn trôi đi những kỳ hoa dị thảo. Từ sự hài hòa tốt đẹp đó, Phật giáo đại thừa hay Phật giáo phát triển lần lần khác biệt Phật giáo gốc, đặt giá trị truyền thừa Phật giáo trên tinh thần hơn là kế thừa hình thức. Phát triển nội dung mà xóa bỏ hình thức chính là nguyên nhân phát xuất bộ kinh Duy Ma, cũng như bộ kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Theo sự nghiên cứu lịch sử, những bộ kinh này thực sự được thành lập vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Vì vậy các học giả thế giới không thể nào chấp nhận một cách đơn giản như ta thường cho rằng kinh này do Đức Phật nói ra và Ngài A Nan Kiết Tập để lại cho chúng ta. Ngày nay các học giả đều đồng ý rằng kinh điển đại thừa được thành lập sớm nhất trước công nguyên 100 năm. Có người dựa vào đây để chỉ trích kinh đại thừa không phải của Đức Phật. Tuy nhiên, chúng ta có thể kết luận rằng tam tạng kinh điển của Đức Phật, dù thuộc hệ Nam truyền hay Bắc truyền, đều không phải ghi nhận một cách chính xác trực tiếp từ lời nói Đức Phật. Ý kinh thuộc về phần thuyết giảng của Đức Phật, nhưng văn kinh do người đời sau ghi lại. Mỗi khi thuyết pháp, Đức Phật ứng căn cơ, trình độ, hoàn cảnh địa phương mà nói pháp khác nhau. Trong chúng hội, người nghe pháp trình độ không đồng, nên sức nghe và hiểu phải khác nhau, đưa đến sự ghi nhận khác nhau là điều tất yếu. Kinh thuộc hệ Nam truyền với lối văn mộc mạc, bình dân, diễn tả sự kiện thực tế hơn. Trong khi kinh điển Phật giáo phát triển văn ý hàm chứa ý nghĩa sâu sắc và chải chuốt rất linh hoạt, như kinh Hoa Nghiêm có đến 45.000 bài kệ. Ngoài ra, xây dựng trên tinh thần phát triển nội dung, Phật giáo đại thừa thường chia giáo lý Phật thành hai phần: phương tiện môn và chân thật môn. Giáo lý thuộc chân thật môn không thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Đức Phật cũng thường nhắc trong kinh Pháp Hoa rằng các pháp tướng thường tự vắng lặng, chỉ có thể dùng tâm mà trực nhận. Chính vì sự khó khăn trong việc chỉ bài cũng như trực nhận chân Phật Pháp, Đức Phật khởi lòng đại bi, tạm dùng giáo lý phương tiện, thường được Phật ví như nắm lá trong tay đã rời khỏi sự sống, so với hiểu biết diệu dụng của Ngài như lá trong rừng luôn xanh tươi theo bốn mùa. Tinh thần Phật giáo đại thừa nhằm phát triển khai sức sống của lá trong rừng. Hay nói khác, nhìn sự vật hiện hữu, sinh hoạt đúng như thời đại và phân tích, vận dụng giáo lý cho phù hợp với xã hội đang sống. Còn giáo pháp Phật thuyết ra chỉ là phương tiện hướng dẫn chúng ta tiếp cận chân lý. Phát huy tinh thần này, Phật giáo Đại Thừa cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa hàm chứa bên trong lời nói của Đức Phật. Người thể hiện tinh thần tìm hiểu nghĩa lý thâm sâu của kinh điển Đại Thừa một cách chân chính là Ngài Trần Huyền Trang, một pháp sư đời Đường, được vua Đường Thái Tôn quý mến nhận làm em. Nhưng Ngài tha thiết với việc tìm hiểu chân ý của giáo pháp Đại Thừa, vượt mọi khó khăn, hiểm nguy gian khổ, sang Ấn Độ cầu pháp. Kinh Duy Ma trước Ngài đã có 5 bản, và bản gần nhất của Ngài Kumala Thập dịch cách Ngài 100 năm. Ngài Huyền Trang có cảm nghĩ trong Kinh Duy Ma còn hàm chứa nhiều nghĩa sâu xa bên trong mà Kumala Thập chưa dịch được, vì Kumala Thập là người quy tư, không hiểu rõ dân Trung Quốc, phải nhờ Tăng Duệ, Tăng Triệu sửa kinh thì ý không còn đúng nữa. Điều này thôi thúc Ngài Huyền Trang ra đi tìm áo nghĩa kinh trải qua 17 năm ở nước Ấn. Trở về, Ngài dịch lại bản Kinh Duy Ma và có tính cách học thuật. Còn căn bản của Ngài Kumala Thập mang tính chất tín ngưỡng. Học giáo lý Đại Thừa không nắm được chân ý kinh, chúng ta dễ thế tục hóa hay không tưởng hóa đạo Phật, trở thành xiển đề. Và chính Đức Phật cũng xác định rằng Ngài hiện hữu trên cuộc đời chỉ để dìu dắt chúng sanh từ bờ mê đến bờ giác, và kinh không phải là cứu cánh, chỉ là phương tiện chuyển đổi ta từ con người phàm phu vô minh thành bậc sáng suốt. Tất cả kinh Đại Thừa nói chung đều thể hiện tính chất này rõ rệt, và Kinh Duy Ma cũng không nằm ngoài mục tiêu ấy. Thứ hai, vị trí của Kinh Duy Ma trong hệ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Kinh Duy Ma là bộ kinh Đại Thừa có sống nhất, phát sinh từ ngã rẽ của bộ phái Phật giáo và 10 điều phi pháp ở thành Tỳ Gia Ly. Nguyên vì Đức Thích Tôn nhiệt độ, sau khoảng 100 năm, có các vị tỳ kheo xuất thân từ dòng họ Tỳ Xá Lư đề xướng ra 10 hành vi chủ trương là thích hợp với giới luật của tỳ kheo. 10 hành vi đó như sau: 1. Diêm tịnh. Căn cứ vào giới luật, các tỳ kheo không được để đồ ăn cách đêm, nghĩa là các thứ đồ ăn phổ thông không được để đến ngày hôm sau rồi lại ăn. Nhưng nếu đồ ăn đó đem ướp với muối thì vẫn có thể dùng được ngày hôm sau. 2. Chỉ tịnh. Về bữa ăn của tỳ kheo là phải ở lúc chín ngọ, nhưng nếu đúng lúc đang đi giữa đường thì bữa ăn có thể được dùng ở quá giờ ngọ một chút, nghĩa là mặt trời đã xế bóng chừng độ 2 chủ, mỗi chủ một thước 5 tấc ta. 3. Tụ lạc gian tịnh. Tỳ kheo sau khi ăn rồi, nhưng nếu ở trước giờ ngọ tới chốn tụ lạc khác xin được thức ăn vẫn có thể được thụ dụng. 4. Trụ xứ tịnh. Một tháng hai kỳ, các tỳ kheo phải tụ tập ở một trụ xứ nào đó để làm lễ Bồ Tát. Nếu trụ xứ quá hẹp, có thể được phân chia làm hai nơi để làm lễ Bồ Tát. 5. Tùy ý tịnh. Quyết nghị của đoàn thể xuất gia cần phải toàn viên tận tập để giải quyết. Nhưng nếu trường hợp không thể xuất tịch được, sau khi giáo đoàn quyết nghị sẽ có thể đem những quyết nghị đó thông báo sau. 6. Cửu trụ tịnh. Có thể noi theo vào tiền lệ, nghĩa là noi theo vào những thể lệ của người trước đã làm. 7. Sinh hòa hợp tịnh. Sau giờ ngọ, các tỳ kheo không được ăn phi thời, nhưng có thể được dùng nước hòa lẫn với sữa, không cần phải để sữa lắng xuống. 8. Bất ích lũ ni sư đàn tịnh. Tọa cũ của tỳ kheo kích thước bề dài bề rộng phải theo đúng như quy định trong giới luật, nhưng nếu là tọa cũ không có viền xung quanh có thể được dùng quá khuôn khổ đã định. 9. Thủy tịnh. Tỳ kheo không được uống rượu, nhưng vì trường hợp bệnh hoạn dùng để làm thuốc có thể pha lẫn với nước để uống. 10. Kim tiền tịnh. Tỳ kheo vốn dĩ không được cầm tiền, Nhưng nếu ở trường hợp bất đắc dĩ, có thể được cầm tiền bạc và xúc tích tiền bạc. 10 điều như trên thực ra là vi phạm với giới luật. Đứng về phương diện nghiêm khắc của giới luật mà giải thích là phi pháp. Nhưng đứng về mặt khoan đại mà giải thích thì thích hợp với giới luật. Các tỳ kheo ở phương Đông đứng về phe tự do giải thích giới luật nên dung hứa 10 điều kể trên. Trong lúc đó ở phương Tây có một học giả tinh thông giới luật là trưởng lão Gia Xá, du hành tới thành Vệ Xá Ly gặp Ngài Bố Tát. Ngài nhận thấy các tỳ kheo thuộc dòng Tỳ Xá Ly khuyến hóa các tín đồ đem cúng dường tiền bạc. Ngài rất kinh ngạc. Vì mục đích can ngăn việc đó nên Ngài đã đối trước tín đồ mà tuyên cáo: việc tỳ kheo cầm tiền và nhận tiền là một cấm giới nghiêm trọng trong giới luật. Để cảnh cáo các tỳ kheo, các tỳ kheo cho rằng trưởng lão Gia Xá có tính cách làm phương ngại sự cúng dường của tín đồ và lăng mạ đại chúng, rồi bắt trưởng lão Gia Xá phải xin lỗi trước đại chúng và tín đồ. Nhưng trưởng lão Gia Xá không nghe theo, trốn vào thành đối trước dân chúng, công nhiên phát biểu 10 hành vi phi pháp như trên. Đại chúng thấy vậy, liền tập tăng tác pháp sấn xuất, đuổi ra khỏi chúng theo luật Phật. Nếu một tỳ kheo nào đem lỗi xấu của đại chúng công bố trước tín đồ sẽ bị xuất chúng. Trưởng lão Gia Xá trở lại phương Tây, cảm khái về giới luật của Phật bị suy tàn, nên quyết đi vận động các bậc trưởng lão để giải quyết 10 điều phi pháp. Kết quả các trưởng lão đi đến kết luận 10 điều kể trên là phi pháp. Ngược lại, các tỳ kheo thuộc dòng Đông Bộ không phục tùng quyết nghị này, nên cùng nhau hội họp tại nơi khác và cũng để kiết tập kinh điển gọi là Đại Kiết Tập hay là Đại Chúng Kiết Tập. Trích lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, trang 89 của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm. Có thể nói Kinh Duy Ma là cái nôi của Đại Thừa Phật Giáo, mang kiến giải về giáo lý theo chân tinh thần Đại Thừa, mang đạo vào đời làm sáng đẹp cho đời mà không bị đời làm ô nhiễm. Thật vậy, Kinh Duy Ma phát xuất từ cách nhìn khách quan về xã hội, bằng trí bát nhã của hệ Đại Thừa rọi vào lòng xã hội sau Phật nhập diệt 100 năm. Tư tưởng Duy Ma đã ra đời tại thành Tỳ Gia Ly và manh nha phát triển trong giới trí thức. Đứng trên lập trường bát nhã quán chiếu sự vật đúng như thật, đại chúng bộ nhận thấy thành Tỳ Gia Ly là trung tâm giao lưu về tư tưởng, văn hóa, thương mại. Nơi đó có 500 trưởng giả thuộc thành phần giàu có, trí thức. Họ là những người ưu tú, nồng cốt của xã hội, không thể chấp nhận tôn giáo mang tính chất lạc hậu. Cũng như ngày nay, hình thức khất thực không tồn tại được ở các nước dân minh. Sự quan sát chính xác của Phật giáo Đại Thừa về hiện thực xã hội ở thành Tỳ Gia Ly ngày nay được chứng minh rõ rệt. Theo khảo chứng căn cứ vào Đại Đường Tây Vực, thuật ký của Ngài Huyền Trang, các nhà khảo cổ tìm thấy nền nhà của Duy Ma và trưởng giả Bảo Tích, cũng như dấu vết lưu lại của thành phố Trù Phú. Sinh hoạt trong môi trường của nền văn hóa giao lưu, những nhà Phật giáo Đại Thừa nhận chân được thực trạng lạc hậu của Phật giáo đang đổi dốc trong một xã hội phát triển, với tư tưởng văn minh của Hy Lạp truyền xuống, cộng thêm lý luận sắc bén có sẵn lâu đời của giáo lý Vệ Đà. Trong khi những trưởng lão thuộc Thượng Tọa Bộ quá câu đệ hình thức, tự sống khép mình trong vỏ giới luật cứng nhắc, sinh hoạt tôn giáo đối với họ chỉ đóng khuôn vào công việc lặp đi lặp lại một cách đơn giản, máy móc, là đi khất thực và truyền bá những giáo điều không còn thích hợp với xã hội văn minh. Đối trước những tệ trạng đó, những nhà tâm huyết Đại Thừa thao thức cho sự sống còn của Phật giáo trước trào lưu tiến hóa xã hội, đã vận dụng tôn chỉ của Đức Phật cho phù hợp với thời đại. Văn minh loài người tiến đến đâu, tri thức của Phật giáo mở rộng và chỉ đạo cho sinh hoạt thế gian đến đó. Nếu tri thức của ta thấp hơn xã hội, ta sẽ bị nhận chìm. Tư tưởng Duy Ma được hình thành phát sinh trong tinh thần này. Vì vậy có thể nói Kinh Duy Ma khởi đầu cho sự duy tân Phật giáo. Bộ kinh này tổng hợp toàn bộ nhận thức của cả tiểu thừa lẫn đại thừa, nhưng chỉ lọc lấy những ý sâu kín hay phần cốt tủy của kinh và loại bỏ phần không cần thiết. Theo lối kiến giải mới về giáo lý đại thừa, kinh Duy Ma được xếp vào thời kỳ chỉnh lý giáo lý Đức Phật, từ giáo lý khô chết, sống đóng khuôn, không ích lợi gì cho xã hội. Kinh Duy Ma chủ trương rút ra những điểm tinh ba, đem trang nghiêm cho thân tâm chúng ta để thăng hoa cuộc sống, và xa hơn, rọi giáo lý giác ngộ vào lòng xã hội để kiến tạo một xã hội văn minh, hạnh phúc, hay nói khác, xây dựng một tịnh độ ngay trên nhân gian này. Công việc chỉnh lý được thể hiện qua nội dung kinh bằng sự kiện 10 đại đệ tử của Phật, tiêu biểu cho 10 vị thanh văn xuất gia đều không dám đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma. Họ không dám đến vì quá nể sợ tầm nhận thức rộng lớn của Duy Ma đã đánh ngã kiến giải thấp kém của họ. Kinh Duy Ma mượn hình ảnh 10 đại đệ tử bị một cư sĩ vấn nạn để diễn đạt thao thức của đại chúng bộ, hay nói chung tâm trạng của hằng tăng lữ sau khi Phật Niết Bàn. Họ bước chân vào đời chạm trán với thực tế phũ phàng. Làm thế nào truyền đạo? Làm thế nào giữ vững tư cách làm thầy của thiên hạ, khi họ phải đối đầu với những người tri thức thế gian vượt hẳn giới xuất gia về mọi lĩnh vực? Kinh Duy Ma vẽ ra câu chuyện 10 đại đệ tử của Đức Phật đã trả lời một cách lúng túng trước những câu hỏi của cư sĩ Duy Ma, hay phải chịu thua cúi đầu im lặng, chính là hình dung ra cuộc sống của những tu sĩ đóng khuôn trong lớp vỏ tôn giáo mà không sử dụng được kho tàng giáo lý của Đức Phật quá diệu dụng, trong khi xã hội mỗi ngày một tiến triển nhanh chóng không ngừng. Nếu cứ tiếp tục lối sống lạc hậu, quay lưng lại với xã hội, đi ngược lại đà phát triển của văn minh nhân loại, chẳng bao lâu Phật giáo sẽ tự bị đào thải ra khỏi cuộc đời. Trước mối ưu tư đó, giai tầng tri thức chủ trương phải tổ chức lại Phật giáo có một hướng đi rõ rệt, cao thượng và lợi ích thật sự trên nhân gian. Và kinh Duy Ma xây dựng trên tinh thần này đã hình thành hai mẫu người lý tưởng của đạo Phật. Một mẫu người tiêu biểu cho giới tu sĩ là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và một mẫu người gương mẫu đại diện cho giới cư sĩ là Ngài Duy Ma Cập. Như vậy, xuất gia hay tại gia tu hành đúng pháp, thể hiện được trí sáng suốt và đời sống đạo đức, xây dựng sáng đẹp cho đời, cũng như đóng góp phát triển đạo pháp, đều có giá trị ngang nhau. Tuy hai sắc thái nhưng là một, đưa đến kiến giải cao nhất của giáo lý đại thừa là pháp môn bất nhị. Vì còn chia trẻ, còn phân biệt được thì còn nằm trong dòng đối đãi của pháp sanh diệt thế gian. Trong việc vấn đáp cho cư sĩ Duy Ma, tất cả đại đệ tử của Đức Phật đều thất bại, ngoại trừ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Hình ảnh một văn thù tiêu biểu cho giới xuất gia có tri thức tuyệt vời đã đối đáp trôi chảy mọi thắc mắc của cư sĩ, gợi nhắc cho hàng tu sĩ chúng ta, nếu muốn giáp mặt với đời, giáo hóa chúng sanh thành tựu, ngoài đời sống phạm hạnh cao quý, phải trang bị cho mình một hiểu biết chính xác, một kiến thức thế gian và siêu thế gian ở mọi lĩnh vực, đều là người cố vấn chỉ đạo cho mọi công tác thành tựu viên mãn. Thực hiện được điều này, tự động chúng ta sẽ xóa bỏ được chỉ trích tu sĩ là lớp người ăn bám. Hình ảnh kiểu mẫu thứ hai hộ trì chánh pháp thể hiện qua cư sĩ Duy Ma, với trí tuệ sáng suốt, tùy hoàn cảnh, tùy người mà hiện thân tương ứng để mang an vui lợi lạc. Việc làm của Duy Ma gợi nhắc cho người cư sĩ chúng ta, tuy lăn lóc trên mọi nẻo đường đời, nhưng tâm phải luôn hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví như hoa sen vẫn tỏa hương thơm ngát trong dũng bùn nhơ. Người cư sĩ mang tinh thần Duy Ma, lấy trí tuệ và tâm từ bi làm hành trang xây dựng cho chính mình và tha nhân cùng thăng hoa, tạo dựng một xã hội an lạc, giải thoát. Tóm lại, hai hình ảnh văn thù và Duy Ma là hai mẫu người mô phạm lý tưởng duy trì và bảo vệ chánh pháp còn mãi trên thế gian. Nối gót theo các ngài trên bước đường tu hành đi theo lộ trình của kinh Duy Ma, chúng ta không an trú niết bàn, cũng không trước sanh tử. Hành giả phải giải thoát ngay trên cuộc đời này, nghĩa là với trí bát nhã quan sát, chúng ta không theo đuổi con đường hoàn toàn thế tục nhiễm ô, nhưng cũng không đi trên con đường thánh đạo xa lánh cuộc đời. Chúng ta bước vào con đường trung đạo, con đường xây dựng thế giới giác ngộ, tình thương và hạnh phúc ngay trong lòng thế gian. Thành tựu được như vậy, chúng ta xứng đáng là người kế thừa của Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời, chỉ nhằm mang ánh sáng trí tuệ và phước lạc đến cho mọi người. 3. Phiên dịch và chú sớ Kinh Duy Ma. Kinh Duy Ma nguyên tên là Vimalakirti Nirdesa, được lưu truyền từ Ấn Độ sang Tây Vực, Trung Quốc, Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Đặc biệt về mặt tư tưởng giáo lý, đã biểu hiện đặc sắc về văn học cho đến nghệ thuật, cũng như xã hội cho đến lịch sử giáo hội, mà ngày nay hãy còn được chú ý. Tư tưởng Duy Ma là căn bản cho tư tưởng trung đạo của Long Thọ, và cũng là căn bản cho giáo nghĩa các tông phái như Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Địa Luận Tông, Thiên Thai Tông, Thuyền Tông, Pháp Tướng Tông. Tuy nhiên, đến nay kinh này thông thường vẫn được xem là kinh của Thuyền Tông. Và thực tế thì về mặt sắc bén của giáo lý, kinh này đã phát huy được tính đại biểu về Thuyền Tông của Phật giáo Đại Thừa. Do đó, kinh này quan hệ chặt chẽ với Thuyền Tông qua suốt các quá trình truyền bá. Điều đó thấy rõ nhất ở Trung Quốc, Triều Tiên. Sau đây lượt qua các điểm chủ yếu. Tư tưởng trung đạo, đây là ý nghĩa bao quát toàn bộ kinh. Thực hành tư tưởng này là hạnh Bồ Tát, như được hiển thị trong tận vô tận giải thoát, bất tận hữu vi, bất tận vô vi. Toàn thể kinh toát ra tính chất của hạnh Bồ Tát, đặc biệt được nói rõ trong nửa phẩm Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Thâm Bình và phẩm 11 Bồ Tát Đạo. Tinh thần giới luật, các vấn đề tọa cụ tác pháp trong khi ăn, vấn đề nam nữ, căn để phát xuất từ bản vị tỳ kheo, tỳ kheo ni của tiểu thừa giới tiến triển đến đại thừa giới hoặc Bồ Tát học xứ. Vì Kinh Duy Ma xuất hiện trong bối cảnh sau Phật nhập diệt 100 năm, lúc mà giáo đoàn khởi xướng tư tưởng cải cách, nên Kinh Duy Ma mang tinh thần phóng khoáng để triển khai vấn đề giới luật theo nghĩa của Niết Bàn và Phật Tánh Luận. Kinh Duy Ma được phiên dịch ra Hán văn trước sau 6 lần, hiện còn 3 bản dịch sau. 1. Chi Khiêm Đời Ngô, dịch Phật Thuyết Duy Ma Cực Kinh, hai quyển. 2. Cưu Ma La Thập Đời Giao Tần, dịch Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, ba quyển. 3. Huyền Trang Đời Đường, dịch Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh, sáu quyển. Trong đó bản dịch của La Thập được phổ biến và truyền bá sâu rộng hơn cả. Về vấn đề nghiên cứu Kinh Duy Ma hiện nay, vì nguyên bản tiếng Phạn không tìm thấy, nên ngoài bản dịch tiếng Tây Tạng, chủ yếu đều lấy Hán dịch làm cơ sở. Về chú sớ, có thể nói chú Duy Ma của Tam Triệu cho đến nay vẫn được coi là tác phẩm tiêu chuẩn về giải thích Kinh Duy Ma. Ngoài ra có Duy Ma Kinh Sớ gồm Quảng Sớ và Lược Sớ của Thiên Thai, Duy Ma Kinh Nghệ Ký của Tịnh Ảnh, Tịnh Danh Huyền Luận của Gia Từ, Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ của Từ Ân và Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ của Thánh Đức Thái Tử là những tác phẩm đại biểu. Trong số các tác phẩm chú sớ kể trên, chỉ có Từ Ân sử dụng bản Tân Dịch, còn ngoài ra đều dựa vào bản Cựu Dịch của La Thập. Gần đây, Kinh Duy Ma đã được 4 lần dịch sang tiếng Âu Mỹ. Lần thứ nhất năm 1897 và 1898, Đại Nguyên Gia Cát đã dịch ra Anh văn, đăng tải liên tục trong The Hansai Zashi. Lần thứ hai do Hòa Thượng Tuyền Phương Hoàng dịch ra Anh văn, đăng liên tục trong Eastern Buddhist, hoàn toàn dịch xong 14 phẩm. Lần thứ 3, giáo sư Jacob Fisher của trường phổ thông trung học Nigala, năm Chiêu Hòa thứ 19, với sự cộng tác của Hoàng Điền Vũ Tam, đã dịch ra tiếng Đức. Lần thứ 4, năm Chiêu Hòa thứ 37, giáo sư Etienne Lamotte dùng bản dịch tiếng Tây Tạng và tham chiếu bản Hán dịch của Huyền Trang đã dịch ra tiếng Pháp. Tên các dịch bản kể trên như sau: bản dịch của Đại Nguyên, The Vimala Kirti Nidesa Sutra, The Discourse of the Wondrous Laws of Emancipation; bản dịch của Tuyền Phương, The Vimala Kirti Sutra, Vimala Kirti Discourse on Emancipation; bản dịch tiếng Pháp, L'enseignement du Vimala Kirti, Vimala Kirti Nidesa. Riêng bản sau cùng của Lamotte có sử dụng đối chiếu Tây Tạng và bản Hán của Huyền Trang đã dịch và chú giải, Traduit et Annoté, mùa an cư Phật lịch 2533-1989, Thượng tọa Thích Trí Quảng.